Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bản tuyên ngôn tùy thuộc Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài cứu tôi qua tiếng hát Thanh Hiệp. Vừa rồi là tiếng hát Thanh Hiệp trong ca khúc Ngài Cứu Tôi. Và bây giờ là bài Bản Tuyên Ngôn Tùy Thuộc Chúa. Hoa Kỳ nổi tiếng với bản Tuyên Ngôn Độc Lập công bố năm 1776. Trong lịch sử thành lập nhiều quốc gia, chúng ta cũng thấy có loại tuyên ngôn độc lập này. Tuy nhiên, trong lĩnh vực cứu rỗi cá nhân, tuyên ngôn độc lập với Đức Chúa Trời đồng nghĩa với án tử hình trong hỏa ngục. Khuynh hướng cố hữu trong con người sa ngã là khuynh hướng tách rời với Đức Chúa Trời để có thể sống theo bản ngã suy đồi của mình. Trong Phúc Âm Giăng chương 15, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến tình trạng tùy thuộc tuyệt đối vào Chúa như nhánh nho gắn liền gốc nho để có thể sống và kết quả. Chúa cũng khẳng định rằng, ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta cùng nghe lại bản tuyên ngôn tùy thuộc này trong Phúc Âm Giăng chương 15, câu 1 đến câu 17 như sau. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương ta. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, câu 1 đến câu 17. Hình ảnh gốc nho và nhánh nho được Chúa dùng để minh họa ý tưởng chính là cứ ở trong Chúa, đưa đến kết quả, mà những cao điểm nổi bật của đời sống kết quả là lời cầu xin được nhậm, và tình yêu Chúa, yêu nhau được thể hiện. Chúa là gốc nho thật, nghĩa là nhánh nào thực sự ra từ gốc, gắn liền với gốc sẽ ra trái sung mãn, một tiến trình tự nhiên và tự động. Đó là việc Chúa làm. Khi Chúa khẳng định, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được, Chúa không có ý bảo các môn đệ sống thụ động, không làm gì cả, nhưng nhấn mạnh đến ý nghĩa họ phải tùy thuộc Chúa hoàn toàn, từ tâm tư ý tưởng cho đến mọi quyết định, mọi hành động trong cuộc sống. Chúa hàm ý rằng nhánh nho phải gắn liền với gốc nho, và đó là việc duy nhất nhánh nho làm. Trong thực tế, ở trong Chúa hay tùy thuộc Chúa hoàn toàn không dễ. Con người chúng ta có khuynh hướng đứng độc lập với Chúa và tách rời Chúa từ khi Adam sa ngã. Khuynh hướng đứng riêng được thôi thúc bởi ý riêng, bởi tham dục, bởi tham vọng cá nhân trái ý muốn Chúa, bởi khuynh hướng muốn tôn mình lên, muốn có danh, muốn chứng tỏ ta đây, hai bàn tay này đã làm nên tất cả. Cuộc sống càng văn minh, con người càng thích sống độc lập, muốn tự mình làm tất cả và làm theo ý mình. Ai cũng muốn có nhà riêng, trong nhà ai cũng muốn có phòng riêng, di chuyển thì thích đi xe riêng, bất đắc dĩ mới phải đi chung hay dùng các phương tiện chuyên chở công cộng. Trong cuộc sống an toàn, đầy đủ bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và cả bảo hiểm nhân thọ nữa, con người thấy mình không cần ai. Vì vậy, khuynh hướng thích sống độc lập trở thành quy luật, khiến cho ý thức phải nhờ cậy Chúa hay tùy thuộc Chúa trở thành một ý niệm xa lạ, nếu không nói là trái ngược với xu hướng tự nhiên của con người. Chính vì thế, có một thời người ta đã từng phê phán rằng những tôn giáo dạy phải sùng bái, quy phục, tôn thờ thần linh là tôn giáo của những người yếu đuối. Chống lại niềm tin tôn giáo, người ta cổ suý con người phải tin vào chính mình, phải sống độc lập và không cần dựa dẫm vào bất cứ thế lực siêu nhiên nào. Khuynh hướng tách rời Chúa rất mạnh trong con người, và khuynh hướng đứng độc lập với Chúa là thể hiện rõ nhất của bản chất sa ngã, đối kháng với đức công chính, yêu thương, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi không thể, không dám và cũng không muốn đến gần Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố và Giăng đã ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 19 đến câu 20. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa, bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Có một số người, nhất là những người lãnh đạo, những người có khả năng, thường là những người có khuynh hướng tách rời Chúa mạnh hơn ai hết, để có thể tự do làm theo ý riêng, làm theo chương trình riêng. Và đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phi-e-rơ, và ông đã thất bại khi để cho Sa-tan lợi dụng, kích động, làm một điều ông không nhận ra là trái ý Chúa. Đó là ông khuyên Chúa Giê-xu đừng đi con đường thương khó. Tưởng như thương Chúa, nhưng là gây tổn hại không lường nếu Chúa Giê-xu nhường bước cho tình cảm. Sa-tan đã tận dụng cơ hội kích động môn đệ Chúa tối đa, cãi nhau xem ai là lớn. Phi-e-rơ khuyên Chúa, rồi chối Chúa. Giu-đa phản đối Chúa, rồi phản Chúa. Các môn đồ khác than phiền về lời Chúa, rồi bỏ Chúa. Giăng Báp-tít là người giới thiệu và công bố Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a cho công chúng. Nhưng rồi chính ông khi bị tù, lại chao đảo lòng tin, sai môn đồ đi hỏi Chúa có thật là Đấng cứu tinh không? Khuynh hướng sống theo ý riêng và đứng độc lập với Chúa, tách rời Chúa, không muốn ở trong Chúa, không muốn tùy thuộc Chúa, có thể nói là khuynh hướng tự nhiên và nguy hiểm nhất cho sự cứu rỗi. Không biết bao nhiêu người đã bị khuynh hướng này lôi kéo, xô đùa vào sự chết đời đời. Có một nhà thần học đã dùng từ vô vọng để diễn đạt yếu tố khiến cho con người giữ mình ở trong Chúa. Ý thức vô vọng giúp cho một người thấy mình cần Chúa. Tuy nhiên, không dễ gì có ý thức này khi con người thấy còn nước còn tát. Nhưng một khi con người rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, thì đó là cơ hội con người tìm đến với Chúa. Hơn ai hết, người Việt Nam trong mấy chục năm qua đã thấy, đã biết hay đã từng trải qua những kinh nghiệm này. Trong những ngày bị giam giữ vô hạn định trong núi rừng heo hút, trong những ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, con người thấy mình mong manh nhỏ bé, và đó là những lúc con người rất dễ phó mình vào trong tay Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu sau đó không có cơ hội học biết về Chúa một cách cặn kẽ, để có thể đặt lòng tin vào Chúa một cách cá nhân, được học Kinh Thánh để tăng trưởng đến chỗ sâu nhiệm trong Chúa, đến độ hoàn toàn tùy thuộc Chúa, thì rồi khi tai qua nạn khỏi, người ta trở lại với khuynh hướng cố hữu là cậy mình và đứng độc lập với Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.